My weed impact. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2012. Hôm nay tôi cũng hơi ngạc nhiên, tại vì tôi tính là thầy trò lên đây nhìn thấy cái chùa đóng cửa là mình quay về thôi. Thế nhưng mà rồi cái điều đáng khen là các Phật tử vẫn tới đây. Và thưa các vị, là chúng ta tinh tấn cũng được 3-4 năm rồi. 3-4 năm chưa? 7 năm tinh tấn với cái chùa nhỏ xíu như thế này, như cái hộp quạt của người ta. Quả là quý vị đáng khen. Mình sẽ kể cho các vị nghe câu chuyện trong kinh, cũng rất là vui. Có một vị tỳ kheo kia, ông tọa thiền ở bên bờ sông đó. Và có một vị thần, tức là một vị Long Vương, cũng là một vị thủy thần, thường hay lên quấy nhiễu ông. Quấy nhiễu không có nghĩa là làm cái gì ghê gớm, mà vì kính trọng vị tỳ kheo kia cho nên ông cứ lên ông quanh quẩn bên thầy tỳ kheo. Và thậm chí những lúc thầy tọa thiền thì cũng không có yên, tại vì Long Vương rất là mến mộ, cho nên thỉnh thoảng ông đến ông đảnh lễ rồi ông hỏi thăm này kia vân vân. Vị tỳ kheo cảm thấy mình bị quấy nhiễu nhiều quá, cho nên nó về bạch với Thế Tôn, nó lại có một vị Long Thần ở dưới nước cứ lên quấy nhiễu con hoài, con rất là mất thì giờ, không có thể thiền tọa công phu được. Xin Thế Tôn dạy cho con cách nào để cho vị Long Vương kia không có quấy nhiễu con. Thế Tôn nói, ông chỉ cần nói một câu thôi là Long Vương kia sẽ không đến thăm ông nữa đâu. Thầy đó hỏi Thế Tôn chứ, con nói câu gì mà hay vậy? Thì Thế Tôn bài nói, ông hãy xin cái hạt châu đeo dưới cổ Long Vương á, rồi ông sẽ bỏ đi thôi. Thế rồi một hôm Long Vương lên, cũng quấy nhiễu thầy tỳ kheo đang lúc tọa thiền. Thầy tỳ kheo nói, này Long Vương, bạn đã lên đây chơi với tôi rất là lâu và tôi có một món vô cùng thích thú, ông có thể cho tôi được không? Long Vương nói, tôi biết ngài đã lâu và tôi vô cùng mến phục ngài, cho nên nếu ngài xin cái chi thì tôi cũng hoan hỷ cho. Thầy tỳ kheo hơi rung trong bụng rồi nói, kiểu này lợi Đức Thế Tôn bài, cái chuyện nó không hiệu nghiệm, xem chừng như là ông muốn kết giao với mình dài hơn nữa. Nhưng mà thôi cứ nghe lời Đức Phật thử coi ra làm sao. Nói, thưa ông, tôi rất thích cái hạt châu đeo trong cổ của ông, xin ông cho tôi cái hạt châu đó được không? Và khi Long Vương nghe điều đó thì ông rất là nổi giận, tức khắc ông biến xuống nước liền thôi, và từ đó tới sau không có lên gặp vị tỳ kheo kia phá đối nữa. Đây là câu chuyện rất hay. Và câu chuyện này nó dạy cho chúng ta bài học chi? Trước tiên là mình hỏi với nhau là nó dạy cho chúng ta bài học chi? Những cái món mà người ta yêu thích đó, thưa các vị, mà mình đụng tới là coi chừng là họ quay lưng lại, quay lưng liền, không có kịp từ giã một lời đâu. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên người Phật tử ta nên cẩn trọng trong cái cách tu tập và hành xử, đó là những cái món người kia vô cùng yêu mến mình đừng bao giờ đụng chạm đến. Và nếu có phải đụng chạm đến thì phải là bậc trí tuệ đủ năng lực chinh phục người ta mới thuyết phục người ta bỏ được cái món đó. Bằng không thì đừng có hòng, phải vậy không? Ví dụ như trong thế gian thì cái món chi mà các vị yêu thích nhất, các vị nói cho tôi nghe coi. Món chi? Chưa nói đến sinh mạng. Cái món các vị yêu thích là những sở hữu chung quanh các vị. Món nào mà nó gần nhất để các vị yêu thích nó vậy? Người bạn đời của ta, phải không? Và Việt Nam người ta có một câu rất là chính xác, đó là nhất hậu hôn nhì điền thổ. Người nông dân, thưa các vị, là đất của họ đành rằng nó rộng mênh mông, nhưng mà cái kẻ nào có gan mà lấn ranh họ chừng một chút thôi, họ xách dao xách rửa ra. Và Cái chuyện này thậm chí là chính quyền đụng họ, họ cũng có khả năng họ xách dao xách rửa, chứ đừng nói là người láng giềng. Ví dụ như cái vụ án ở bên Việt Nam chúng ta đang nghe rất là sùm đó, đến nỗi là thủ tướng chính phủ phải giải quyết mà chưa chắc gì đã yên. Đất thì không phải của chi ta, thế rồi mình làm một cái hợp đồng mình mướn để làm việc ấy, vậy mà kẻ nào mà vô duyên vô cớ đụng đến là mình có thể liều sinh mạng của mình. Thà là tôi mất sinh mạng chứ không để mất đất. Và cái chuyện này nó vô cùng vô lý. Rồi sinh mạng anh mất rồi thì đất có còn của anh đâu, phải không? Rồi cái món thứ hai nó cũng vô cùng là gắn bó với đời sống ta, đó là người thân của ta, ví dụ như chồng của ta, vợ của ta. Và một câu nói bà ngoại tôi dạy tôi hồi xưa mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ, và câu nói này xem ra nó vẫn còn hiệu nghiệm nhiều đời lắm á. Câu chi? Củi mục bà để trong rương đó, ai mà đụng tới trầm hương của bà, củi nó không có ra chi cả, nó nằm trong rương ba đời tám kiếp không ai buồn để ý tới nó, nhưng mà đừng có ai đụng tới của tôi à, ai đụng tới là trầm hương chứ không phải củi mục đâu. Ông chồng của tôi hiếp tôi xài xể vậy, nhưng mà đừng có ai xài xể à, đụng tới là không có được, để một mình tôi thôi. Chuyện này thiệt hay giả đây? Tôi rất thật, thưa các vị, thấy thì lùi xùi, tưởng chừng như bỏ ngoài đường không ai lượm, nhưng mà nếu có người thòm thèm lượm là chết với tôi à, xách dao xách rửa ra liền thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là cái vật bên ngoài nó vô tri vô giác như đất cát, cửa nhà, ngựa xe, tiền bạc, đành rằng đối với chúng ta nó không phải là có linh hồn, có sự sống chi. Nhưng mà các vị thử đụng rồi các vị mới thấy, bình thường thì nó không có nghĩa chi cả, thế nhưng mà lúc mà nó sắp mất hay là lúc người ta sửa soạn cướp của mình thì các vị mới thấy là nó quý hơn cái sinh mạng của các vị. Thế rồi cái món thứ hai là người thân của các vị. Mình chán vô cùng, sống với nhau năm ba chục năm rồi mình ngán lên tới cần cổ, thế nhưng mà có kẻ nào nó khờ dại nó đòi xin về làm kiểng trong nhà thôi thì đừng có hòng mà. Chúng ta cũng có thể, một là mướn thám tử theo rình, thứ hai là coi chừng á, cũng mắt đổ mắt, răng đổ răng chứ không phải là chuyện đùa, phải vậy không? Rồi cái món thân thiết với các vị nhiều nhất là cái chi vậy? Thân này, phải không? Sinh mạng của ta. Và thưa các vị, cái điều rất là kỳ lạ là chúng sinh trong cảnh giới ta bà này, thậm chí là những loài thấp hơn loài người, như loài quỷ thần, như là loài súc sinh, các vị hình dung coi là loài nào nó cũng yêu quý sinh mạng của nó cả. Tới đổi là con kiến thôi, các vị thấy nó đang bò một hàng dài, các vị đặt cái tay trên con đường của nó là nó lật đật nó tìm chỗ khác nó đi, nó sợ chết chứ. Con trùng cũng thế, con dế cũng thế, con gì trên hành tinh này nó có sinh mạng thì nó đều yêu quý sinh mạng của nó cả. Rồi cái loài quỷ thần thưa cũng vậy thôi à, họ có một cái viên châu giống như là vị Long Vương kia đeo cần cổ, nó cũng không phải là tăng thêm được cái vẻ đẹp đẽ gì đâu. Thế nhưng mà tự nhiên là họ thấy nó là dính liền với họ, cho nên hỏi xin tới là họ nổi giận liền, là cắt tình bằng hữu, đoạn giao liền thôi. Rồi các vị thử nghiệm điều này với bằng hữu trong nhân gian này thì các vị thấy ngay, mình thấy người ta quý món chi đó, mình tới mình làm bộ xin thử rồi biết. Thế thì họ cắt chiếu ngồi riêng với các vị và đừng hòng nối lại cái thân tình bằng hữu với mất công. Và do vậy cho nên điều Đức Thế Tôn dạy trong một cái bài kệ đó rất đáng để cho chúng ta học, đó là đối với người ở đời, những cái món mà họ quý trọng vừa phải đó là sở hữu vật chất của họ, quý trọng mà khá hơn một chút đó là những người thân của họ, rồi cực kỳ quý trọng theo họ nhiều đời nhiều kiếp đó là chính tự thân của họ. Ba món đó họ ái trước, nó không có cách gì bỏ được cả. Và kỳ thực là chúng ta nhìn thêm một tầng nữa là thế này: khi mà mình ái trước của cải bên ngoài, mình ái trước người thân của mình và ái trước thân của mình, thì cái điều gì nó phát sinh? Điều gì phát sinh? Khổ phát sinh, thù hận phát sinh. Và cái điều đầu tiên là khổ phát sinh cái đã. Khi các vị chấp chặt vào của cải các vị thì nỗi khổ liền có mặt thôi. Tại vì mình thấy là điều thứ nhất là cái tâm ganh tị nó sinh khởi thôi. Mình thấy sao? mình không bằng ai, của cải mình rất ít. Đó là ý thứ nhất. Và người nào không có chấp trước của cải thì người đó loại trừ bớt cái tâm ganh tị. Và cái điều kỳ lạ là có khi người ta giàu thì cái sự chấp trước của cải họ nó nhẹ hơn chúng ta. Chúng ta không có của cải nhiều cho nên chúng ta chấp trước nó rất là nặng. Và cái điều này nó cũng đúng nữa. Điều thứ hai nữa là tâm ganh tị chúng ta nó cũng nặng nữa. Người giàu, thưa các vị, có khi lòng của họ dễ mở ra hơn chúng ta. Có lẽ cái nguyên tắc đó là do vì họ giàu quá cho nên đối với của cải họ không cần thiết. Còn chúng ta nghèo, do vậy cho nên mình đừng nghĩ rằng mình nghèo là cái tâm chấp trước của mình nó nhẹ. Một cái ví dụ mà mình kể câu chuyện này nó rất là dễ nhớ, đó là có một hoàng đế kia, một hôm ông buồn đời, ông cởi áo ngự bào, ông bỏ ra, ông mặc cái áo thô, áo vải của người dân bình thường, ông đi du hành trong nhân gian. Và đến gốc cây kia, ông thấy một nhà sư vô cùng là thanh thản, chỉ mặc cái áo rách rưới bình thường thôi và đầu trần chân đất. Ông nói, ôi đây là con người vô cùng hạnh phúc đây, ta có thể làm bạn với người này. Ta chán vô cùng đời sống của một vị hoàng đế sang cả trong triều đình, đội mũ miệng châu ngọc và mang hia, và bao nhiêu người dây quanh cho nên ta phiền muộn vô cùng. Được như một con người này thật là vô cùng lý thú. Thế rồi rủ vị đạo nhân kia, hai người cùng nhau đi chơi. Bất thần nhìn lại hướng sau lưng thì lửa đang bốc cháy ngùn ngục. Và người ta la lối với nhau sùm, nói là phải chạy nhanh, tại vì trong cung đình đang có hỏa hoạn. Hoàng đế ta mỉm cười, nếu hỏa hoạn thì cứ hỏa hoạn cho nó đốt bớt đi, chứ còn ta cũng thấy rườm rà với cung đình quá. Nhưng mà cái con người bần hàn áo rách kia thì lại hoảng loạn vô cùng, nói ông thì có thể đi chơi nhưng mà tôi không thể đi được, tôi phải trở về thôi. Hả, chứ tại sao? Tại vì tôi có tấm áo rách đang phơi, tôi sợ hỏa hoạn nó tới nó cháy tấm áo của tôi. Và từ cái câu chuyện nó dễ nhớ cho chúng ta một cái ý niệm, thưa các vị, có khi đối với người họ giàu có, cái chấp trước về của cải họ nó nhẹ hơn chúng ta. Còn chúng ta thì có khi do vì của cải mình ít cho nên mình chấp trước với nó rất là nặng. Và cái người nào càng bám chặt vào của cải bên ngoài nhiều bao nhiêu thì nỗi khổ và sự lo lắng ưu tư nó lớn bấy nhiêu. Nói như thế không có nghĩa là mình nghèo rồi mình coi thường của cải, mình phung phí, mình không biết trân quý nó để sống một đời sống bình thường. Nói như thế thì có một cái ý đó là thế này, thưa các vị. Ta có thể nghèo, ta có thể giàu, ta có thể dư ăn dư để, hoặc ta có thể đời sống ta rất là vất vả khó khăn, nhưng mà các vị sẽ là người vô cùng an lạc hạnh phúc khi các vị nhìn mọi việc mà không có con mắt chấp trước hoặc ganh tị. Ngược lại, các vị dù giàu có mấy nhưng mà tâm của các vị tràn đầy cái sự chấp trước, đây phải của mình phải như thế này và vô cùng ganh tị, thì các vị vẫn là những người khổ thôi. Dù giàu vẫn là ông nhà giàu rất là khốn đốn và bất hạnh. Nghèo thì các vị cũng vẫn là người bất hạnh. Còn nếu mình có cái tâm buông xả, coi rằng đời sống của mình hiện diện giữa trần đời này, mọi thứ nó đều là những cái phương tiện để mình sống còn thôi. Thế thì đối với của cải mình không chấp trước là một, không thấy nó là mình là hai, và cũng không khởi tâm ganh tị với bất cứ ai là ba. Thế thì cuộc đời của các vị nó sẽ vô cùng thanh thản. Nghèo cũng thanh thản, trung lưu cũng thanh thản, giàu cũng thanh thản. Rồi mình sinh ra đời trong vì sao xấu, mình không có hạnh phúc như bao nhiêu người, mình cũng chẳng đẹp đẽ chi, thì mình cũng thanh thản. Rồi mình lỡ làm một người nó cũng khá dễ coi thì mình cũng thanh thản, chứ không có gì mà kiêu ngạo và ganh tị ai cả. Rồi mình là người mẫu thời trang, mình có thể đi tới đi lui vài ba bước, người ta trả tiền cho mình làm điệu chơi thì cũng không có gì mà kiêu kỳ, lòng cũng rất là thanh thản. Đó là cái ý thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy là khi tâm thức mình xả ly được chấp trước về của cải, về tự thân, thì mình được thanh thản. Thế rồi cái tầng thứ ba chúng ta nói chuyện với nhau nghe, là mình xả ly của cải nó tương đối dễ nè. Xả ly chấp trước về người thân nó cũng không phải khó. Và cái điều này tất nhiên tới một lúc nào đó thì tâm thức của các vị mà nó chín mùi, nó trưởng thành, thì các vị có khả năng xả ly được những người các vị thân yêu thôi à. Thế nào là tâm thức chín mùi và trưởng thành? Thưa các vị, khi đời sống mình lớn một chút, mình trải nghiệm nhân gian này, mình thấy là những cái món mình vô cùng yêu quý, cuối cùng rồi nó cũng rời mình ra, nó ra đi. Hoặc là mình cũng bỏ nó, mình ra đi thôi. Những món quý như vật chất mình bỏ ra đành. Rồi cái quý như là người thân của mình nè, chồng của mình nè, vợ của mình, rồi có lúc các vị muốn hay không muốn, các vị cũng phải bỏ thôi. Hoặc người ta bỏ các vị, hoặc các vị bỏ người ta. Chuyện đó là như vậy. Hoặc bỏ vì lý do là tuổi thọ ta chấm dứt, hoặc bỏ vì lý do là hai người không có còn tương xứng với nhau, hai tâm thức nó không còn hợp với nhau nữa, cho nên người ta chia tay. Và khi đời sống mình nó đã lớn đến một cái lúc nào đó, mình trải nghiệm được điều này, cái mình cảm thấy rất là nhẹ với điều này thôi. Lòng mình tự nhiên nó rất là thanh thản đối với chuyện mất còn phải quấy thị phi. Đó là cái điều nó tự nhiên nó sẽ xảy ra khi mà mình trưởng thành đời sống bên trong, tức là trưởng thành đời sống tâm thức. Thế nhưng mà thưa các vị, có một điều mà nếu mình không khéo tu thì không thể xả ly được. Đó là các vị đối với thân các vị chấp trước khó mà xả ly vô cùng. Rồi các vị càng khó xả ly hơn đối với những cái như là cảm thọ vui buồn của các vị, ý tưởng của các vị, sự suy nghĩ của các vị. Cái đó nó gắn liền với ta từ ngàn vạn kiếp tới hôm nay, cho nên mình mãi thấy nó là mình thôi. Và cái tầng này nếu mà mình không tu tập quán chiếu thì không có cách nào mà mình xả ly được cái chấp trước về thân là ta hết. Thế rồi thưa các vị, trên con đường Đức Thế Tôn dạy đạo thường thì Ngài dạy cho chúng ta những cái pháp rất là căn bản hành trì để có thể loại trừ cái chấp trước của chúng ta từ từ thôi. Ví dụ như đối với các thầy thì vấn đề đó là quán vô thường vô ngã. Thế nhưng mà đối với Phật tử thì Thế Tôn dạy cái phương pháp gì để các vị quán chiếu và các vị xả ly về cái chấp trước tự thân của các vị? Bài kinh gì dạy cho các vị xả ly chấp trước? Thưa các Phật tử, là kinh văn Đức Thế Tôn dạy rất là mênh mông. Và những bài kinh Đức Phật dạy căn bản để cho chúng ta hành trì, điều thứ nhất là để làm cho cái niệm lực của chúng ta nó đủ vững trước rồi đã, rồi mới đi vô những cái tầng quán chiếu. Và các thầy tỳ kheo ngày xưa Thế Tôn cũng phải dạy như thế thôi, tức là muốn đi vô những cái pháp hành trì hoặc quán chiếu thì đầu tiên cái niệm lực mình cũng phải vững. Và cái điều này nó không có từ ai cả, tức là đây là cái công thức rất là căn bản, là ai muốn đi vô con đường tu tập đều phải đi. Tôi ví dụ cái điều cạn thôi, chưa nói đến chuyện tu. Ví dụ như các vị ở đời, các vị muốn làm cái ngành nghề của các vị mà nó giỏi á, thì cái sự chú ý, chú tâm của các vị nó phải đòi hỏi lên rất là cao rồi. Cái nghề mà càng tinh tế, đi vô cái chiều sâu của mỹ thuật á, thì đòi hỏi cái sự chú tâm của các vị càng nhiều. Rồi ví dụ như các vị học tập cũng thế. Trên con đường học hành của mình mà tâm ý của mình nó bị phân tán, nó không có tập trung lại, thì các vị không học hành cho nó thuộc bài thuộc vở cho nó đàng hoàng. Rồi gần hơn nữa, mình lên xe, mình lái xe tới đây mà mình không có chú ý thì mình thay vì ghé Văn Thù, mình ghé qua bên Si Lai á, mình lạc qua tới đó luôn, chứ còn không có chắc gì các vị đến Văn Thù được đâu. Cho nên cái ý đầu tiên mình chia sẻ nó là cái con đường rất là căn bản để cho người xuất gia hay người tại gia thực tập, đó là các vị phải làm cho cái niệm lực của các vị có mặt. Và niệm lực có mặt nghĩa là ta sẽ có được định và sẽ có được cái năng lực trí tuệ để quán chiếu thôi. Và chừng như pháp môn của Đức Phật dạy, pháp môn nào cũng làm cho các vị dày cái niệm lực lên cả. Tôi ví dụ mình chưa nói đến công phu thiền tập, hãy nói đến cái chuyện là các vị niệm Phật thôi, thì cái ý của pháp môn niệm Phật đầu tiên là để cho các vị có được cái niệm lực nó đủ hùng mạnh, đủ đủ vững chắc. Mình hình dung là tối ngày mình cứ an trú tâm trong một niệm A Di Đà Phật, thế thì niệm lực mình nó dày, nó vững chắc thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Và chưa cần đi vô những pháp môn sâu xa chi cho nó nhiêu khê. Các vị cứ hít vô rồi các vị niệm A Di Đà Phật, hoặc các vị hít vô rồi các vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Thì cái điều đầu tiên đó là nó làm thuần hóa tâm của các vị. Tâm của mình nó rủi rong nơi nọ nơi kia, không có cách gì kèm lại được, thì bây giờ mình cột nó lại bằng cái tiếng niệm A Di Đà Phật hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà nếu mình phối hợp được cái tiếng niệm Phật với hơi thở nữa thì rất là tuyệt vời. Tức là các vị hít vô thì không cần niệm, thở ra cái khì thì niệm A Di Đà Phật. Ngày xưa có một vị thiền sư, thay vì thiền tọa công phu thì ông được gọi là thiền sư nhưng mà ông lại niệm Phật. Một hôm hoàng đế đến thăm vấn ông, hỏi thưa thầy ngài tu pháp môn chi? Ông chỉ, tôi đang tu pháp môn này. Hoàng đế thấy là trong mũi của ông cứ mỗi lần ông thở ra là có một đức Quan Thế Âm từ trong mũi ông bay ra vậy. Hoàng đế hỏi chứ ngài tu cái pháp tam muội gì mà có được cái sự màu nhiệm như thế này? Thiền sư nói, thú thật với hoàng đế là tôi chỉ thở cái khì tôi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Hỏi ngoài cái việc này ra còn điều gì để chứng minh năng lực tu của ông nữa không? Ông nói có chứ, tôi tuy vô đức nhưng mà cũng có được hai đứa thị giả nó hầu bên cạnh tôi, chứ không phải ở một mình đơn vắng như hoàng đế thấy đâu. Hoàng đế nói, thị giả ngại đâu? Ông gọi đại không tiểu không ra đây chào khách con. Dưới gầm giường ông hai con cọp rất là lớn nó bò ra, hoàng đế mặt mày không còn chút máu. Hoàng đế nói, thôi thôi tôi lại ngài, xin ngài từ bi, ngài bảo đệ tử ngài đi chỗ khác giùm tôi. Ông nói, thôi ta có khách, ngươi đi ra ngoài chơi. Và thưa các vị là mỗi lần ông đi xuống phố khất thực thì ông lên kiết già ngồi trên lưng của hai con cọp. Các vị hình dung là một con cọp á, thì nó đi rất là dễ, còn lần này hai con ông trải tội cụ, hai con nó liền cái lưng lại đủ cái diện tích để cho ông trải bộ đoàn tội cụ, ông leo ông ngồi xếp bằng, ông không có cởi cọp như bình thường, ông ngồi xếp bằng trên lưng của hai con cọp. Và mình hình dung nó thông minh đến nỗi là nó đi mà ông không rớt xuống, tại vì nó mà tách ra thì ông rớt xuống rồi. Nó đi rất là liền với nhau lại để làm một cái tấm phản để cho ông ngồi đó nó yên bình. Và từ câu chuyện xưa trong thiền thoại mình kể rồi trở lại, thưa đại chúng, là cái phương pháp mà niệm Phật đầu tiên để cho các vị nhiếp niệm, làm cho niệm lực của các vị nó dày là một, nó có định lực là hai. Ngoài cái điều này ra thì thưa đại chúng là khi các vị an trú tâm, các vị hít vào thở ra niệm một tiếng Phật á, thì các vị tăng trưởng ngàn vạn công đức lành trong hiện đời. Thay vì tâm của mình nó phóng lung tung, nó suy nghĩ bao nhiêu chuyện hoàng xuyên, hoặc là nó nghĩ những điều vô cùng tâm tối và hắc ám, thế thì nó tạo thành một cái vùng năng lượng tối đen chung quanh thân của các vị. Rồi bây giờ mình làm ngược lại, tức là thay vì suy nghĩ hoàng xuyên để cho tâm thức mình nó phá cái năng lượng rất là đen, thì các vị an trú tâm ngay cái tiếng niệm A Di Đà Phật hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát, các vị làm cho thân các vị tỏa sáng năng lượng lành của thánh hiệu Quan Âm hoặc của thánh hiệu Di Đà. Thế cho nên cả một vùng năng lượng sáng bừng tạo được phước lành cho chính tự thân của các vị. Và rất nhiều người, người ta không có cần hiểu Phật pháp chi nhiều cả, bằng một niềm tin niệm Phật thôi mà họ chuyển hóa được thân bệnh của họ, nghiệp thức của họ và đời sống gia đình của họ. Và các vị hình dung là có những quốc gia cái số lượng Phật tử rất là đông, họ chỉ hành trì một cái pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật thôi, thế mà đất nước của họ nhờ năng lượng lành nó cũng được phú cường. Ví dụ như lâu lâu tôi thấy như người ta gửi cho những cái DVD quay một vài cái Đại Già Lam trên đất nước Đài Loan, tôi rất là kinh ngạc. Tại vì các vị hình dung coi, cả một cái đảo quốc Đài Loan nó bằng cái lỗ mũi của người ta chứ mấy. Thế mà 5-6 dòng tu từ cái vùng đảo quốc kia, dòng tu nào cũng vô cùng là hưng thịnh. Đó là một. Điều thứ hai, cái cơ sở đạo tràng nào cũng vô cùng hoành tráng quy mô, chứ không giống như chúng ta. Và điều thứ ba là các vị thầy ở bên đó thì, thưa các vị, tôi có dịp tôi ngồi tôi nghe hết một bài giảng của một vị thầy, một vị hòa thượng được Tổng thống của Đài Loan mời đến cái Tôn Trung Sơn kỷ niệm đường, tức là cái nhà thờ Tôn Trung Sơn đó, để giảng một thời pháp. Thì thưa các vị, cái thời giảng ông thì nó không dài, nhưng mà cái thời để cho chư tăng múa mai làm cảnh thì nó lại chiếm phân nửa thì giờ rồi. Tức là giới thiệu là một nè, mời các thầy lên để lại đi múa võ là hai nè, là biểu diễn nó mất hết phân nửa cái thời lượng của buổi giảng pháp. Điều đáng nói hơn nữa là nội dung giảng pháp chúng sinh và Phật cùng một nguồn, đại khái cái chủ đề nó là như vậy, tức là giảng bài pháp rất là thâm sâu để người ta thấu đạt được đạo lý. Thì mình nghe một bài pháp của vị hòa thượng kia giảng, mình thấy quả là đâu có gì là ghê gớm đâu. Ấy vậy mà mình hình dung là có một hội trường cả chừng 10.000 thính chúng, và thủ tướng và tổng thống đến tham dự, và những người bộ trưởng cũng tới ngồi đó nghe pháp và lên đảnh lễ ngài. Nó rất là hoành tráng. Và từ những cái ví dụ đó, một đảo quốc bé nhỏ nó hình thành tới năm dòng tu rất lớn, những cơ sở vật chất như đền đài tự viện nó vô cùng uy nga tráng lệ. Và ngần đó thôi thì mình đủ thấy là cái năng lực lành của cái pháp môn hành trì như niệm A Di Đà Phật nó vô cùng lớn lao, và phước lành của nó không thể lường được. Do vậy cho nên tự thân mình chưa làm gì nhiều, thưa các vị. Các vị chỉ cần niệm A Di Đà Phật hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát theo từng hơi thở đi ra, thì điều đầu tiên là các vị làm cho tâm của mình nó có được cái định lực là một. Điều thứ hai, nó tăng trưởng phước điền. Và điều thứ ba đó là khi phước điền của nội thân các vị, của tâm các vị tăng trưởng, thế thì mình cống hiến được cái sự chuyển hóa nghiệp thức của chính mình và của gia đình mình. Rồi mình cũng đóng góp được cái năng lượng lành để chuyển hóa được hoàn cảnh xã hội chung quanh. Giống như Đài Loan mà chúng ta từng biết, đó là một đảo quốc không có nhiều người lắm và nguồn tài nguyên không nhiều, thế nhưng mà nhìn chung là tới 80% người Trung Hoa ở nơi đất nước kia họ tu tập rất là tinh chuyên, rất là thuần, cho nên nó tạo được phước lành cho một quốc gia họ như vậy. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về cái năng lực niệm. Đó là cái pháp hành trì đầu tiên mà chúng ta đi vô để có thể xả ly dần những cái sự chấp trước của thân ta. Và điều thứ hai, thưa các vị, khi cái năng lực niệm mà đủ dày thì các vị mới đi vào sự quán chiếu hành trì, vào cái phần thâm sâu của Đức Phật dạy. Thế nào là năng lực niệm đủ dày? Tức là khi ý thức của mình mà nó gom lại được một nơi, định lực của mình nó có mặt, thì mình mới có thể nhìn ra được là thân này không phải là ta, vui buồn không phải là ta, rồi cái sự suy nghĩ bồng bềnh lâu nay nó xuôi ngược trong ta, nó vẫn không phải là ta. Và khi mình làm được điều này thì mình mới có khả năng xả ly được những cái chấp trước của mình đối với thân tứ đại nghìn đời đây. Bằng niệm lực mình chưa đủ dày thì thưa đại chúng, mình có nói trăng nói củi là thân này vốn vô thường vô ngã, vốn là ô uế vân vân, nhưng mà tâm thức mình nó vẫn dính mắc rất là sâu nặng chứ không có cách gì xả ly được. Và khi tâm thức mình chưa xả ly thì tất cả nỗi khổ nó xảy ra nơi thân của các vị là các vị lãnh đủ thôi. Rồi những cái cảm thọ vui buồn nó sinh ra trong các vị cũng không có tách nó ra được, tức là không có cách gì nhận diện nó, đây là cảm thọ khổ mà tôi là người thấy cái khổ. Thế thì thưa các vị, bước thứ hai đó là khi niệm lực đủ dày, ta mới có khả năng đi vào chiều sâu của sự quán chiếu và tu tập. Và bước thứ ba nữa là khi mình có được cái định lực đủ dày, thì mình mới làm được một việc là khởi được trí tuệ, rồi an trú được trong cái tuệ quán bát nhã, thành đạt được hiện tiền, đó là thành đạt được an lạc, niềm vui và giải thoát. Bằng không thì thưa các vị, con đường tu nó vẫn còn xa dịu dợi, chưa thể nắm được cái gì để hành trì là một, chưa thể có được niềm vui để an trú trong chánh pháp là hai. Đó là đôi điều mình chia sẻ với các vị. Tóm lại, những điều mình nói đó là thế này. Ý thứ nhất đó là thưa các vị, đối với đời sống của phàm phu như chúng ta, hoặc là đối với những vị thiên, hay là đối với những loài súc sinh, hay là quỷ thần chưa có hình hài tứ đại như con người, mà cái sự chấp trước đó là cái gì, nó rất là lâu đời, khó rời bỏ vô cùng đối với đời sống phàm phu chưa chứng thánh quả. Ý thứ hai là thưa đại chúng, là mình chỉ có thể có khả năng rời bỏ được sự chấp trước để đoạn được khổ khi nào các vị miệt mài hành trì với những công phu niệm lực như Đức Thế Tôn dạy. Lý thứ ba, thưa các vị, là đời sống của mình có mặt dưới trần đời này, mọi thứ mình đều vay mượn để sống lay lắt trong một cái thời gian ngắn hạn của tuổi thọ mình cho phép. Và mình ý thức được điều này thì mình thấy là mọi việc, dù cho chúng ta có cố tình duy trì, chúng ta có cố tình nắm bắt, nhưng mà tới một lúc nào đó, muốn hay không muốn, mình cũng bỏ nó ra đi thôi. Và khi thấu đạt được điều này thì mình sẽ làm được một điều vô cùng thông minh, đó là dù có bận biểu mấy cũng dành một ít năng lượng của đời sống để tu tập. Và có tu tập, thưa các vị, dù các vị niệm Phật hay là các vị tụng kinh, các vị lại sám hối vân vân, nó đều tăng trưởng công đức lành là một. Nó làm cho phước đức của các vị đủ đầy để vượt ngang qua những khó khăn của đời sống, của thân tâm các vị là hai. Và cuối cùng nó xây được cái nền vô cùng vững chắc để từ đó chúng ta tiến lên đến những chiều cao sự tu tập. Đó là đôi điều mình chia sẻ với các vị. Và thưa đại chúng, là chắc đủ rồi đó, dừng ở đây. Và thôi, thầy trò chúng ta cứ chắp tay hồi hướng rồi các vị sẽ cúng ngọ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.